以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, không biết là các bạn có đi đâu chơi không ? Có đi đâu chơi thì cũng nhớ về để đón nghe chương trình phát thanh của Tố Kim nha. Và Tố Kim xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày Chủ nhật thật là đẹp. Rồi thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục Thông tin dành cho lao động di trú, chuyên mục tin tức quê nhà và sinh hoạt thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục Mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tố Kim xin kính chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Và trong một hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau học những từ có liên quan về xin nghỉ phép nha. Tố Kim tin chắc rằng trong cuộc đời của chúng ta không có ai mà không từng xin nghỉ phép phải không các bạn? Cho dù chúng ta có đi làm việc, đi học thì đôi khi chúng ta cũng phải xin nghỉ phép vì bị bệnh nè, hay là vì có công việc phải xử lý nè, vân 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 vân. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học những cái từ mà chúng ta xin nghỉ phép nha. Thì từ thứ nhất chúng ta học đó là nghỉ phép đau ốm bình thường. Thì từ này trong tiếng Hoa gọi như thế này là các bạn: phổ thông sang bình giả, rồi thơ bể siêu giả, tức là nghỉ phép đặc biệt, sư giả, nghỉ việc riêng, phản y cỡ lý giả, nghỉ phép cách ly phòng chống dịch, gia thiện chào cu giả, nghỉ phép chăm sóc gia đình, phản y chào cu giả, nghỉ phép chăm sóc phòng chống dịch. Hôm nay chúng ta sẽ học những cái từ nghỉ phép này nha. Rồi Tố Kim xin đọc thật chậm nha. Phổ thông sang bình giả. Phổ thông sang bình giả. Phổ thông sang bình giả, nghỉ phép ốm đau bình thường. Thơ bể siêu giả. Tố Kim xin lặp lại. Thơ bể 休假，特别休假，nghỉ phép đặc biệt. 事假，事假，nghỉ việc riêng. 防疫隔离假，Tôi Kim xin lặp lại. Phản y cỡ lý cha. Phản y cỡ lý cha. Nghỉ phép cách ly phòng chống dịch bệnh. Gia thỉnh chào cụ cha. Tôi Kim xin lặp lại nhé. Gia thỉnh chào cụ cha. Gia thỉnh chào cụ cha. Nghỉ phép chăm sóc gia đình. Phản y chào cụ cha. Tôi kèm xin lặp lại một lần nữa nha. Phản y chào cụ cha. Phản y chào cụ cha. Phép chăm sóc phòng chống dịch. Sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong những cụm từ này nha. Đầu tiên là phổ thông sang bình cha. Phổ thông, phổ thông, tức là bình thường. Sang tức là bị thương. Bình, bệnh. Cha là phép. Sang bình cha là nghỉ phép ốm hoặc là bị thương ha. Do đó, phổ thông sang bình cha tức là nghỉ phép ốm đau bình thường nha các bạn. Rồi, cụm từ tiếp theo. Thơ bể đặc biệt. Siêu chà, nghỉ phép. Thơ bể siêu chà, nghỉ phép đặc biệt. Sư là việc nha. Chà là phép. Sư chà tức là nghỉ việc riêng, tức là nhà mình có việc thì mình xin nghỉ, do đó gọi là nghỉ việc riêng thì chúng ta gọi là sư chà. Tiếp theo, phản y. Phản y tức là phòng chống dịch bệnh. Cỡ lý cách ly. Chà là phép. Phản y cỡ lý chà tức là nghỉ phép cách ly phòng chống dịch. Gia thỉnh. Gia là gia. Thỉnh đình. Gia thỉnh gia đình. Chào cụ, chăm sóc. Gia thiện chào cụ, chăm sóc gia đình. Gia thiện chào cụ cha, nghỉ phép chăm sóc gia đình. Phản y, phòng dịch. Chào cụ, chăm sóc. Phản y chào cụ cha, phép chăm sóc phòng chống dịch bệnh. Thực ra thì các từ mới trong những cái cụm từ này không có nhiều ha, và lặp đi lặp lại như là chữ nghỉ phép nè, siêu cha hay cha ha, rồi phòng dịch nè, phản y nè, chào cụ nè, chăm sóc nè, vân vân ha. Và sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại những cái cụm từ nghỉ phép này nha. Rồi, phổ thông sang bình cha, thơ bể siêu cha. 事假，防疫隔离假，家庭照顾假，防疫照顾假。Được không các bạn? OK ha, không có vấn đề gì phải không? Vâng, và chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.
khiếp câm ca. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa.
Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu.
Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương.
Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa em về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ.
Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi.
Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Xin nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Có anh đưa em về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ.
Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chết của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa.
Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Xin nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Xin nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau.
Thông tin di công.
Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Các thân mến, hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về những thông tin có liên quan đến sức khỏe của mình nha. Các bạn thân mến, đã là con người thì chúng ta không thể nào mà tránh khỏi đôi lúc có thể là chúng ta bị bệnh ha. Cho dù bạn đang trong độ tuổi trai tráng khỏe mạnh, thì việc mà đau ốm là một việc mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Do đó khi mà bị đau ốm như vậy, các bạn ở Đài Loan, thì các bạn phải làm thế nào đây? Các bạn làm thế nào để mà có thể nhanh chóng tìm ra những cái nơi mà mình có thể đi khám bệnh? Thì Bộ Lao động Đài Loan đã đưa ra bản đồ y tế. Bản đồ y tế này nhằm giúp cho các bạn có thể nhận biết được những cái phòng khám ở gần nơi bạn ở, nhằm để giúp đỡ các anh chị em lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan có thể là tìm kiếm một cách nhanh chóng những cái phòng khám hay những bệnh viện để mình có thể đi khám bệnh một cách nhanh chóng. Thì Bộ Lao động đã đưa ra bản đồ y tế. Và để tìm kiếm bản đồ y tế này thì các bạn có thể vào line của 1955. Thì line 1955 cung cấp tính năng bản đồ y tế giúp cho các bạn có thể nhanh chóng tìm được cơ sở y tế gần nhất, tức là gần nơi bạn ở nhất nha. Thì thông qua chức năng định vị, hệ thống sẽ hiển thị các nguồn lực y tế ở khu vực xung quanh bạn ở, chẳng hạn như là nha khoa nè, rồi đông y, rồi nhà thuốc hoặc là nhãn khoa, nội khoa, ngoại khoa vân vân, giúp cho bạn lựa chọn nơi phù hợp với nhu cầu khám bệnh của mình. Ngoài ra thì ứng dụng này còn cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ đầy đủ của các cơ sở trên, đồng thời có thể sử dụng chức năng chỉ đường để các bạn có thể đến nơi khám bệnh. Thông qua chức năng này thì các bạn có thể tìm đường một cách thuận lợi hơn và yên tâm hơn khi mà đi khám bệnh. Dù là các bạn khám răng hay là mua thuốc hoặc là kiểm tra sức khỏe, các bạn chỉ cần mở line 1955, bản đồ y tế sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy mang thông tin này chia sẻ đến mọi người cũng như là sử dụng khi mà mình cần đến nha. Các bạn thân mến, không biết là các bạn có nghe đến cái danh từ norovirus không ạ? Hôm nay tôi Kim sẽ chia sẻ các bạn về norovirus nha. Norovirus này thì nó sẽ làm cho chúng ta có những cái triệu chứng gì khi mà chúng ta nhiễm cái virus này. Thì khi mà chúng ta chẳng may nhiễm phải norovirus thì chúng ta sẽ xuất hiện các triệu chứng như sau. Thứ nhất là tiêu chảy nước, rồi các bạn cũng bị nôn mửa hoặc là buồn nôn, rồi sốt, rồi các bạn bị đau bụng, đau đầu và đau nhức cơ bắp. Điều quan trọng đó là norovirus có khả năng lây nhiễm rất là cao. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tránh không bị lây nhiễm norovirus đây? Để tránh không bị lây nhiễm thì chúng ta phải biết đường lây của nó, phải không các bạn ạ? Thì đường lây của norovirus bao gồm là chúng ta ăn uống hoặc là tiếp xúc với là thực phẩm, vật dụng bị ô nhiễm. Thứ hai là nếu mà chúng ta hít phải các giọt bắn từ chất nôn hoặc là chất thải của người bệnh, tức là người bị nhiễm norovirus. Và chúng ta nên nhớ ha, cái khả năng lây nhiễm của virus này rất là cao. Cho nên các bạn khi mà biết được đường lây của nó rồi thì chúng ta phải tránh nha. Vậy thì khi mà biết được đường lây rồi, chúng ta phải phòng tránh như thế nào đây? Về nguyên tắc phòng ngừa thì chúng ta phải chú ý những điều như sau. Thứ nhất là sau khi mà các bạn đi vệ sinh, trước khi ăn hoặc là trước khi chuẩn bị thức ăn thì nhất định là các bạn phải rửa tay bằng xà phòng nha. Rồi đối với những thực phẩm sống và thực phẩm chín thì khi mà xử lý chúng ta cần phải xử lý riêng biệt. Thức ăn thì cần được nấu chín kỹ trước khi ăn. Có rất là nhiều người có thói quen khi mà chúng ta xử lý chế biến thức ăn đó thì chúng ta chỉ dùng một cái tấm thớt để mà xử lý thôi. Tức là khi mà chúng ta chuẩn bị thức ăn hay là chuẩn bị nấu nướng thì các bạn sẽ dùng một tấm thớt để mà cắt thịt nè, làm cá nè, rồi sau đó thì cắt rau, cải, củ vân vân. Rồi khi mà chúng ta cần cắt trái cây hay là cắt những cái thực phẩm mà chúng ta đã nấu chín rồi thì các bạn lại sử dụng tấm thớt này. Tuy rằng tấm thớt này các bạn đã rửa sạch sau khi mà chế biến hay là chuẩn bị những cái thực phẩm tươi sống, Tuy nhiên á, thầy chuyên gia cho biết thì chúng ta không nên sử dụng cùng một tấm thớt, mà chúng ta nên chuẩn bị hai tấm thớt khác nhau. Một tấm thớt chuyên để chúng ta có thể xử lý những cái thực phẩm tươi sống, còn một tấm thớt khác á, thì chúng ta sẽ xử lý những cái thực phẩm đã nấu chín rồi, cũng như là những cái loại trái cây, rau, củ quả mà chúng ta có thể ăn sống mà không qua chế biến. Có như vậy thì chúng ta mới tránh được cái việc là lây nhiễm chéo và phòng chống được những cái virus nó lây lan, chẳng hạn như là norovirus. Rồi, một nguyên tắc nữa để chúng ta có thể phòng chống sự lây lan của norovirus, đó là nếu mà các bạn xuất hiện các triệu chứng như là tiêu chảy nước, nôn mửa, buồn nôn, sốt, đau bụng, đau đầu hay là đau nhức cơ bắp thì các bạn nên nhanh chóng đi khám bệnh và nghỉ ngơi tại nhà để tránh lây lan bệnh cho người khác nha. Và khi mà chúng ta dọn dẹp chất nôn ói hoặc là nguồn ô nhiễm thì tốt nhất các bạn nên mặc những cái dụng cụ bảo hộ như là đeo găng tay nè, khẩu trang nè, và sử dụng dung dịch thuốc tẩy pha loãng để mà khử trùng. Tóm lại, để phòng ngừa norovirus thì chúng ta nên chú ý ăn uống, chú ý vệ sinh cá nhân, tập thói quen là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay là trước khi chuẩn bị thức ăn thì chúng ta nên rửa tay bằng xà phòng các bạn nhé. Tiếp theo chương trình hôm nay, Tố Kim cũng xin chia sẻ các bạn về bệnh dại. Chúng ta hãy cảnh giác với bệnh dại, không tiếp xúc với động vật hoang dã nha. Các bạn biết không, vào mùa hè nắng nóng á, thì các động vật hoang dã, nhất là chó, là mèo, cũng thường hay phát bệnh dại. Nhất là những con chó, con mèo không được tiêm phòng bệnh dại, cũng như là các động vật hoang dã. Cho nên Bộ Lao động nhắc nhở các anh chị em lao động nước ngoài là khi mà chúng ta tham gia hoạt động ngoài trời thì các bạn hãy tránh tiếp xúc với động vật hoang dã. Ở Đài Loan ha, khi mà chúng ta đi ra ngoài trời, đi du ngoạn, đi vui chơi hay là đi leo núi vân vân ha, thì đôi khi các bạn sẽ bắt gặp những cái động vật hoang dã. Thì khi mà các bạn thực hiện những cái chuyến đi du ngoạn, đi leo núi, thì khi mà thấy động vật hoang dã ha, các bạn không nên cho động vật hoang dã ăn. Có nhiều người á rất là thương chó mèo lang thang không có nhà ở, cũng thường xuyên mang thức ăn cho những con chó, con mèo hoang này. Tuy nhiên, chính phủ Đài Loan khuyến khích là chúng ta không nên thực hiện cái động tác này nha. Vì việc này sẽ khiến cho động vật hoang dã nó sinh sôi nảy nở nè, rồi đôi khi á mình bị chúng tấn công hoặc tấn công người khác, lỡ mà nó mắc bệnh thì gây nguy hiểm cho người ta. Rồi các bạn khi mà nuôi thú cưng thì các bạn không nên bỏ rơi thú cưng ha. Rồi các bạn cũng nên đưa chó mèo trong nhà đi tiêm vaccine phòng bệnh dại định kỳ. Có một điều Bộ Lao động cũng xin nhắc nhở là các bạn không nên tiếp xúc hoặc là bắt giữ động vật hoang dã. Rồi nếu mà chẳng may chúng ta bị động vật cắn, cào thì chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Trước hết á, thì các bạn phải rửa vết thương bằng xà phòng và nhiều nước sạch trong ít nhất là 15 phút. Sau đó thì các bạn hãy sát trùng bằng cồn hoặc là dung dịch iốt, tức là betadine. Rồi sau đó thì các bạn hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá xem là có cần thiết tiêm vaccine hay là không ha. Thì việc này rất là quan trọng. Và nếu như mà khi mà các bạn đến cơ sở y tế rồi thì các bạn cũng tường trình rõ ràng đầy đủ. Nếu mà là chó mèo trong nhà cắn ha, thì các bạn cũng nên nói cho bác sĩ biết là đây là chó mèo mà mình nuôi và chó mèo này đã được tiêm vaccine hay chưa. Còn nếu mà động vật hoang dã ha, thì cũng có thể là cho bác sĩ biết những cái thông tin như là con gì cắn, ở đâu, vân vân, để bác sĩ đánh giá xem là cần xử lý như thế nào nha. Một lần nữa xin nhắc nhở các bạn là chúng ta hãy cảnh giác với bệnh dại, không tiếp xúc với động vật hoang dã nha. Tiếp theo chương trình hôm nay, Tố Kim cũng xin chia sẻ với các bạn về hội chứng virus Hanta. Không biết là các bạn có biết về virus Hanta không ha? Tin chắc rằng các bạn cũng đã ít nhiều nghe đến cái virus này. Thì virus Hanta là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người do loài ngậm nhấm lây truyền, chẳng hạn như là chuột. Thì con người có thể bị nhiễm virus nếu mà các bạn hít phải hoặc là tiếp xúc với bụi hay là vật dụng bị nhiễm chất thải của chuột mắc bệnh, hoặc là khi mà các bạn bị chuột cắn. Thì sau khi mà nhiễm bệnh ha, bệnh nhân có thể có các triệu chứng như là bị sốt nè, đau đầu nè, chán ăn, tiêu chảy. Và để giảm nguy cơ nhiễm bệnh thì chúng ta hãy thực hiện các biện pháp phòng chống chuột như là giữ môi trường sạch sẽ, tránh để lộ thực phẩm, bịt kín các lỗ hổng ở trên tường hoặc là những cái lối chuột có thể xâm nhập, rồi xử lý rác thải và thức ăn thừa đúng cách, không để chuột đến tìm thức ăn. Nếu mà các bạn phát hiện nguy cơ liên quan đến dịch bệnh từ chuột thì các bạn hãy gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch bệnh 1922. Nếu mà cần dịch vụ phiên dịch thì các bạn hãy gọi đường dây nóng 1955. Và trong phần cuối chương trình hôm nay thì Tố Kim sẽ chia sẻ với các bạn về những nguyên tắc phòng chống chuột nha. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là các trường hợp nhiễm virus Hanta thường liên quan đến việc tiếp xúc với môi trường, tức là tiếp xúc với nước tiểu hoặc là phân của động vật ngậm nhấm bị nhiễm bệnh, trong đó có chuột. Thì dù hiếm gặp, virus Hanta có thể lây giữa người với người và có thể dẫn đến bệnh hô hấp nghiêm trọng, đòi hỏi phải theo dõi, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân một cách cẩn thận. Con người có thể nhiễm virus Hanta do tiếp xúc với chuột bị nhiễm bệnh, phân của chúng bị cắn hoặc là hít phải bụi bị nhiễm bẩn. Có rất là nhiều loại virus Hanta khác nhau ở những vùng khác nhau trên thế giới với các triệu chứng khác nhau. Và tin chắc rằng có bạn sẽ thắc mắc là tại sao bây giờ thấy chuột hoành hành như vậy ha. Thì chuyên gia cho biết là do trái đất nóng lên, khí hậu thay đổi khiến cho chuột sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và để ngăn chặn những bệnh lây truyền qua chuột thì chúng ta nên ngăn chặn phòng chống chuột, không cho chuột xâm nhập vào nơi ở của chúng ta. Bộ Lao động cũng đưa ra những tuyên truyền để ngăn chặn sự phá hoại của chuột. Thì sau đây tôi Kim xin chia sẻ các bạn về tuyên truyền này. Đó là chúng ta nên thực hiện nguyên tắc 3-0 để mà ngăn chặn sự phá hoại của chuột. Thứ nhất là chúng ta không cho chuột đến bằng cách là chặn đường đi của chuột. Thì nếu mà ở nhà, các bạn có thể chặn những cái lỗ hổng ở trên tường, ở trên trần nhà hay là những khe hở xung quanh nhà của mình để không cho chuột chạy vào nhà, chạy vào nơi ở của mình. Thứ hai là chúng ta không cho chuột ở. Không cho chuột ở bằng cách như thế nào? Đó là chúng ta phải dọn dẹp môi trường của mình một cách sạch sẽ, không để đồ quá nhiều ha. Chúng ta nên dọn dẹp sạch để cho chuột không có nơi ẩn nấp. Thứ ba, đó là chúng ta không cho chuột ăn. Khi mà nói đến điểm này ha, thì Tố Kim liên tưởng là chúng ta nuôi chuột giống như chúng ta cho chó, cho mèo ăn vậy đó. Thật ra thì không phải. Chúng ta không cho chuột ăn bằng cách là chúng ta không để thức ăn ở ngoài. Đối với thùng rác ha, thì chúng ta phải có nắp đậy lại. Rồi thức ăn á, nếu mà các bạn ăn không hết thì các bạn để vào tủ lạnh hay là để vào những cái nơi nào mà có nắp đậy, không cho chuột đến để mà ăn. Khi mà trong nhà của chúng ta, trong phòng của chúng ta không có thức ăn á, thì không thu hút chuột vào để mà ăn. Còn nếu như mà các bạn để thức ăn ở trên bàn hay là bất cứ nơi nào, chuột nó vào, nó thấy có thức ăn thì nó sẽ viếng thăm các bạn nhiều lần. Đó, cho nên tốt nhất là chúng ta không để thức ăn ở ngoài, để cho nếu mà chẳng may có chuột vào ha, chúng không tìm thấy thức ăn thì chúng sẽ không vào nữa. Thì đó là nguyên tắc 3-0 để cho chuột không xâm nhập vào nơi ở của mình. Thì Tố Kim xin nhắc lại, đó là không cho chuột đến bằng cách là chặn đường đi của chuột. Thứ hai là không cho chuột ở bằng cách dọn dẹp môi trường. Và thứ ba là không cho chuột ăn bằng cách là cắt đứt nguồn thức ăn của chuột. Bộ Lao động cho biết là tác hại của chuột rất là lớn. Ngoài việc là chúng lây truyền bệnh ha, ngoài ra thì chúng còn có thể phá hoại điện nè, đồ dùng ở trong gia đình. Trong chúng ta thì Tố Kim tin chắc rằng ít nhiều các bạn cũng đã từng bị chuột cắn những cái dây điện trong nhà, trong phòng của mình, phải không các bạn ạ? Ngoài ra thì chuột cũng gây thiệt hại thực phẩm lưu trữ và cây trồng. thì những cái bao gạo ha, những lương thực mà chúng ta để ở trong nhà thì đôi khi cũng bị chuột cắn. Ngoài ra những bạn mà trồng cây ha thì cũng có thể là bị chuột đến để mà cắn phá hoại cái cây của mình. Có khi cây mới có lên mầm thôi thì chuột đã đến cắn rồi. Và một cái tác hại nghiêm trọng nhất do chuột gây ra đó là lây truyền bệnh một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên chúng ta nên phòng chống chuột nha các bạn. Phòng chống chuột để bảo vệ sức khỏe của chúng ta cũng như là bảo vệ lương thực nè, thực phẩm nè, hay là các thiết bị, các đồ gia dụng ở trong nhà. Do đó các bạn nên thực hiện nguyên tắc 3-0 để phòng chống chuột, không cho chuột vào nơi ở của mình nha. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là 3w.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch Động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Đâu em đừng đến đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời. Còn có yêu xin hãy là người là nghe. Về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sâu ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán chường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời. Còn có yêu xin hãy làm người là nghe. Xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời. Còn có yêu xin hãy làm người là nghe.
Quê hương của tôi.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ quê hương ngày hôm nay. Trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Cậu bé ở thành phố Hồ Chí Minh gây sốt vì bán trứng dạo bằng thơ. Đề xuất miễn giảm học phí và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho gia đình sinh hai con gái. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ tin nhanh Express, những cầu rao bán trứng biến tấu từ thơ và ca dao của Nguyễn Phước Quý Ca, 9 tuổi, đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Bé Sam là tên gọi ở nhà của Nguyễn Phước Quý Ca, chiếc xe đạp rời khỏi cửa hàng của mẹ trên đường Diên Hồng, phường Gia Định, mang trứng đi giao cho khách. Vừa đạp xe, cậu bé vừa đọc lời rao. Là trời mưa thuận gió hòa, cho Sam bán trứng nhà nhà ghé mua. Tiếng rao vần điệu của cậu bé khiến nhiều người đi đường ngoái nhìn và dừng lại hỏi mua. Mỗi khi có khách đặt hàng, Sam ghi đơn chuyển thông tin về cửa hàng để mẹ chuẩn bị rồi nhận hàng đi giao. Công việc này được Sam duy trì hơn một năm để phụ gia đình. Video ghi lại cảnh cậu đạp xe đọc thơ rao hàng thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội TikTok. Phần lớn bình luận tỏ ra thích thú với những câu rao được biến tấu từ thơ, ca dao của cậu bé. Chị Ngọc Trang, 35 tuổi, mẹ của Sam cho biết mở cửa hàng bán trứng từ đầu năm 2025. Hè năm ngoái, tuyến đường phía trước thi công bụi bặm khiến cho lượng khách giảm. Sam quyết định đạp xe ra bán trứng ở khu vực cách nhà khoảng 2 km để tìm thêm khách. Mỗi ngày, Sam nghĩ ra một lời rao mới, ưu tiên thể thơ 4 chữ hoặc lục bát. chị Trang tham khảo thêm ca dao, tục ngữ để giúp con hoàn thiện nội dung hoặc là điều chỉnh theo chương trình khuyến mãi của cửa hàng. Đôi khi cậu bé cũng biến tấu từ lời những bài ca quen thuộc thành lời rao và ghi âm để phát qua loa khi đạp xe. Thời điểm máy mở, cửa hàng bán khoảng 20 quả trứng luộc mỗi ngày. Sau khi Sam đi rao bán bằng thơ, số lượng bán khoảng 50 trứng. Từ cuối năm ngoái, video của Sam xuất hiện trên mạng, lượng khách tăng đáng kể bởi nhiều người tìm đến mua sau khi xem video. Sam cũng đề xuất mẹ phát tờ rơi vì cho rằng dù người mua đi đường không đọc hết, họ vẫn sẽ phải nhìn qua vài giây và biết đến cửa hàng. Tiếp xúc với khách mỗi ngày, cậu nhớ số người trong nhiều gia đình quen, biết mỗi nhà thường mua bao nhiêu trứng để chủ động gợi ý các gói khuyến mãi phù hợp. Chẳng hạn, nếu khách mua 10 quả trứng, Sam sẽ tư vấn mua 15 quả để được giá tốt hơn. Chị Trang cho biết Sam rất thương mẹ, thấy mẹ thường thức khuya lựa trứng, mỗi chiều tan học, cậu đều phụ rửa rau răm, đóng gói hàng. Những hôm đông khách, Sam tiếp tục giao hàng hoặc là sắp xếp trứng tại cửa hàng. Người mẹ khẳng định không đặt mục tiêu bán được nhiều hàng nhờ công sức của con. Việc chỉ cho con phụ bán hàng là một cách rèn luyện kỹ năng. Sam được hướng dẫn cách xuống xe, dùng hai tay đưa hàng và cúi đầu cảm ơn khách. Với mỗi đơn hàng, cậu được trả 5.000 đồng để tự quản lý chi tiêu. Chị Trang cho biết, tôi mong con biết trân trọng công sức lao động và sống lễ phép, biết chia sẻ với gia đình. Cũng theo nguồn tin từ tờ tin nhanh Express, gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sơ học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm cải giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sanh. Đây là một trong nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân số mà Bộ Y tế đang lấy ý kiến trước khi ban hành. Dự thảo ra đời trong bối cảnh chỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam vẫn ở mức cao, dù cơ quan chức năng đã nhiều năm nỗ lực kiểm soát. Chỉ số giới tính khi sinh là con số so sánh lượng bé trai so với mỗi 100 bé gái được sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định, dùng để xác định xem việc sinh nở có đang diễn ra theo đúng quy luật cân bằng tự nhiên hay không. Theo dự thảo, các địa phương được chủ động chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với mục tiêu dân số và điều kiện thực tế, dành cho những gia đình sinh hai con gái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Chính sách có thể gồm miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, hỗ trợ sữa học đường, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, đồng thời tôn vinh các gia đình tiêu biểu. Trẻ em gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo và xã biên giới nằm trong nhóm ưu tiên. Bên cạnh chính sách cho cá nhân, Bộ Y tế đề xuất khen thưởng những xã có 100% thôn, tổ dân phố đưa nội dung không lựa chọn giới tính thai nhi, không trọng nam hơn nữ vào hương ước, quy ước. Các cơ sở y tế và cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan tham gia đầy đủ hoạt động truyền thông, tập huấn và không vi phạm quy định cấm lựa chọn giới tính thai nhi cũng được xem xét khen thưởng bằng tiền hoặc là hiện vật. Bộ Y tế nhận định nhiều mô hình khuyến khích tại địa phương thời gian qua đã bước đầu làm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới. Tây Ninh đưa tiêu chí kiểm soát mất cân bằng giới tính vào hương ước, quy ước, khen thưởng 240 ấp năm 2023 và 208 ấp năm 2024 với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Hưng Yên biểu dương hơn 100 gia đình sinh con gái chăm ngoan, học giỏi. Hải Phòng tuyên dương các gia đình sinh con gái thành đạt, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Khánh Hòa và Sơn La lồng ghép nội dung này vào phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc và các chương trình dân số hàng năm. Dù vậy, việc cân bằng giới tính khi sinh vẫn chuyển biến chậm. Kết quả điều tra biến động dân số cho thấy, tỷ số này ở mức 110,5 bé trai trên 100 bé gái năm 2009, tăng lên 111,5 năm 2019 và đạt 111,4 năm 2024, cao hơn hẳn mức cân bằng tự nhiên khoảng 106. Tình trạng lệch giới tính tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng, nơi nhiều địa phương ghi nhận tỷ số tới 118. Ngược lại, phần lớn tỉnh phía Nam duy trì mức gần cân bằng, dao động từ 105-108. Cơ quan thống kê dự báo nếu xu hướng này kéo dài, Việt Nam có thể dư khoảng 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15 đến 49 vào năm 2034, và 1,8 triệu người vào năm 2059. Giới chuyên gia lo ngại thực trạng này phá vỡ cấu trúc gia đình, khiến nam giới khó tìm bạn đời, kéo theo hệ lụy kết hôn muộn và sống độc thân suốt đời.
The summer wind came blowing in from across the sea.
It lingered there, so warm and fair, to walk with me.
All summer long,
we sang a song,
and then we strolled on the golden sand.
Two amigos
and the summer wind,
like painted kites, those days and nights they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that pipe of mine, one day it called to you, and I lost you to the summer wind. The autumn wind
and the winter winds,
they have come and they have gone.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, công ty du lịch La Formosa do cô Trùng Hân Nho sáng lập đã đưa ra những cái tour du lịch đi bộ miễn phí để mọi người có thể đến tham quan Đài Loan, nắm bắt được thông tin một cách nhanh chóng và hiểu rõ hơn về Đài Loan nhờ người dân địa phương. Thì cô Trung Hân Nho ha đã tìm hiểu khá nhiều thông tin, cô muốn tìm kiếm những con đường mà người nước ngoài phải biết đến và có hứng thú muốn tìm hiểu, và phải là những tuyến đường chỉ có ở Đài Loan. Và con đường đầu tiên đó là tuyến đường lịch sử. Và tuyến đường lịch sử được du khách nước ngoài yêu thích nhất trong hành trình đi bộ tham quan Fay Walking Tour của La Formosa, xuất phát từ chùa Long Sơn Tự ở thành phố Đài Bắc đến đài tưởng niệm Tượng Giác Thạch. Thì hướng dẫn viên sẽ lần lượt giới thiệu từ thời nhà Thanh, rồi thời kỳ Nhật Đô Hộ cho đến thời chính phủ quốc dân, tự như là các bạn được ngồi trên cỗ máy thời gian thực hiện một chuyến du hành trở về quá khứ. Và như vậy thì các bạn sẽ nhanh chóng hiểu được Đài Loan hơn. Thì các bạn có biết không, vào năm 2019, trung bình hàng tháng có hơn 40 hướng dẫn viên lên lịch làm việc dẫn tour du lịch ở Đài Bắc như là Đại Đạo Thành, Mảnh Giáp và Tín Nghĩa. Mỗi ngày trung bình có hơn 100 khách tham gia. Đội ngũ hướng dẫn viên đa số là từ 25 đến 30 tuổi. Trong đó có 70% bạn từng du học ở nước ngoài và họ từng tham gia hành trình tham quan du lịch đi bộ miễn phí trong các chuyến du lịch nước ngoài. Một điểm chung nữa là ở họ đều mang theo nhiệt huyết quảng bá du lịch Đài Loan khi gia nhập vào đội ngũ hướng dẫn viên. Rồi sau đó mới phát hiện công việc này có thể kiếm tiền, mặc dù là tour hướng dẫn miễn phí. Nhưng do du khách đánh giá cao sự hài hước và chất lượng nội dung hướng dẫn, nên phần lớn họ đều tặng tiền tip cho hướng dẫn viên. Cách tặng tiền tip của châu Âu thường là tặng một tờ 10 euro, đổi ra là khoảng 200 đến 500 đài tệ. Hướng dẫn viên có khi còn nhận được những món quà hay là tiền của du khách đến từ các nước. Và để có thể trở thành người hướng dẫn viên được yêu thích, không nhận phải hội tụ các yếu tố như là giới thiệu câu chuyện các điểm tham quan bằng tiếng Anh một cách lưu loát thành thạo, kiến thức hướng dẫn viên du lịch chuyên sâu, mà còn phải có kỹ năng ăn nói thu hút. Cô Trung Hân Nhò lấy ví dụ, khi đến thăm chùa Hoàng Thành Hải Hà ở Đại Đạo Trình, hướng dẫn viên giới thiệu vô cùng sinh động về vị thần Nguyệt Lão soi duyên cho đôi lứa. Thì người hướng dẫn viên nói thần Nguyệt Lão soi duyên cho đôi lứa ở đây được ví như là thần tình yêu đặc biệt linh thiêng ở phương Đông, nên mọi người đến cúng viếng thần Nguyệt Lão thường là những người đang độc thân, cho nên thà đến đây cúng còn có hiệu quả hơn là nằm ở nhà lướt Tinder. Câu chuyện khiến cho du khách nào cũng phải bật cười. Thì các bạn có biết không, những cái tour du lịch đi bộ miễn phí của công ty La Formosa rất là được nhiều người yêu thích, nhất là những du khách đến từ các nước phương Tây. Tại vì những cái tour du lịch này ha nói bằng tiếng Anh. Tuy nhiên sau khi mà chính phủ Đài Loan mở ra chính sách hướng năm mới ha, lượng du khách đông thứ hai đến đây để mà tham gia những cái tour du lịch đi bộ miễn phí này đó là Philippines và sau đó là du khách của nước Đức nè, nước Úc nè. Tuy nhiên do tính chất đặc biệt của những tour du lịch đi bộ miễn phí này ha, cho nên những du khách đến đây tham gia những cái tour này thường là những du khách đi du lịch theo kiểu cá nhân chứ không có khách du lịch theo đoàn các bạn ạ. Và khi công ty đang làm ăn rất là thịnh hành thì đại dịch COVID-19 bất ngờ ập đến, khiến cho lượng du khách nước ngoài đến Đài Loan giảm mạnh. Thì cô Trung Hân Nho lúc này phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất kể từ khi lập nghiệp. Thì từ đầu năm 2020, tour du lịch đi bộ miễn phí của công ty quy về con số 0. Và vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 thì công ty buộc phải ngừng vận hành. Nhưng rất may vì công ty La Formosa đã phát triển một mô hình kinh doanh khác từ năm 2018, đó là mở lớp giảng dạy hướng dẫn viên tiếng Anh. Sau khi ra kinh doanh, ha, cô Trung Hân Nho thường xuyên nhận được nhiều trường học gửi lời mời cô đến trường diễn giảng. Vì vậy, vào năm 2019, cô đã thành lập một thương hiệu phụ đó là Meet Up Formosa, nâng cao công tác đào tạo hướng dẫn viên tiếng Anh trở thành khóa đào tạo. Chẳng hạn như là vào các kỳ nghỉ hè nè, những kỳ nghỉ đông nè, thì cô sẽ tổ chức trại hướng dẫn tiếng Anh cho các nhà ngoại giao trẻ. Thì các khóa đào tạo này dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3 hoặc là đại diện cho Viện Bảo tàng Công nghệ Hải Dương đào tạo hướng dẫn viên tình nguyện bằng tiếng Anh để khuyến khích nhiều người học cách giới thiệu về Đài Loan bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Và để củng cố phát triển lĩnh vực giáo dục Anh ngữ, cô Trung Hân Nho đã mời anh Hoàng Trọng Nghĩa là người từng tham gia khóa đào tạo hướng dẫn viên khóa đầu tiên trong giai đoạn đầu mới thành lập công ty đến công ty làm giám đốc điều hành kinh doanh. Thì anh Hoàng Trọng Nghĩa từng làm việc tại công ty vận chuyển Evergreen, tốt nghiệp khoa ngoại giao đại học chính trị. Ban đầu trong lòng anh rất là hối hận vì đã không áp dụng được những gì đã học, nên quyết định gia nhập đội ngũ giáo dục hướng dẫn viên tiếng Anh. Anh chia sẻ là giới thiệu Đài Loan với du khách bằng tiếng Anh cũng có thể được xem là trạm đầu tiên trong chuyến đường ngoại giao quốc gia. Thì phương châm của công ty La Formosa là hướng đến mục đích học đi đôi với hành, kết hợp song song giữa hướng dẫn và giáo dục. Cô Trung Hân Nho tin rằng với ưu thế của Đài Loan vừa tiện lợi vừa an toàn thì lượng khách du lịch tự túc chắc chắn là sẽ phát triển trong tương lai. Thì cô tin rằng ha, sau khi mà chính phủ Đài Loan mở cửa biên giới ha, cho khách du lịch nước ngoài đến Đài Loan không cần phải cách ly thì lượng khách du lịch tự túc đến Đài Loan sẽ ngày càng nhiều và có thể đạt lại số lượng du khách du lịch tự túc ở các nước đến Đài Loan với cái mức như thời mà dịch bệnh chưa xảy ra, đôi khi còn nhiều hơn nữa. Thì lúc đó công ty của cô lại tiếp tục vận hành và cô tin chắc rằng với cái quy mô cũng như là với sự chuyên nghiệp của các hướng dẫn viên của công ty La Formosa thì sẽ ngày càng thu hút được rất là nhiều du khách du lịch tự túc đến Đài Loan tham gia các tour du lịch đi bộ miễn phí để có thể tìm hiểu Đài Loan một cách nhanh chóng. Và cô cho rằng ha, khi mà đến với tour du lịch đi bộ miễn phí thì du khách không chỉ tìm hiểu thêm về Đài Loan mà còn yêu mến Đài Loan hơn nữa, và hành trình tham quan Đài Loan độc lạ do công ty La Formosa tổ chức. Qua sau khi mà tìm hiểu xong công ty du lịch La Formosa với những tour du lịch đi bộ miễn phí thì Tố Kim tin chắc rằng các bạn cảm thấy rất là thú vị, và Tố Kim cũng hy vọng là trong tương lai ha, nếu mà các bạn có dịp đến Đài Loan thì các bạn hãy tham gia những tour du lịch như thế này nha.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目《越南温馨会》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Cho ta trăm nghìn chân rượu độc, đừng một lần nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta vào cơn lỡ, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly can, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dậy sóng sông hồ. Rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta, cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tình. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
trong âm vang, trong âm vang, vang dày dòng sông Hồ.